Thưa quý vị, buổi sáng hôm nay chúng ta học trong Matthew đoạn 23, câu 25 cho đến câu 36. Và thưa quý vị, hôm nay là nếu ngày ta là ngày gì thưa quý vị? Ngày 1, ngày Tết, âm lịch. Nhưng mà Tết âm lịch là ngày đầu năm. Mà chúng ta học những cái điều này thì nếu mà nói là gọi là gì luôn á thì không ai muốn học điều này hết, bởi vì học những cái điều mà thấy rất là sợ hãi. Nhưng mà thưa quý vị, phần kinh thánh hôm nay, một người tin Chúa thì ai cũng muốn học về một đời sống mới trong Chúa hết. Muốn mong thế nào để mà được lớn lên trong đức tin, để bước đi trong Đức Thánh Linh, và muốn biết về ân sủng tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên mà khúc kinh thánh chúng ta học hôm nay thì ngược lại, và Chúa Giêsu tiếp tục nói về những cái khốn, những lời quở trách với những người lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ. Thưa quý vị, khi chúng ta nghe những lời này, chúng ta thấy rất là nặng. Nhưng mà chúng ta không có thể bỏ qua những phần này được. Bởi vì khi chúng ta học Kinh Thánh thì chúng ta phải học cho trọn, học liên tục. Không thể nào chúng ta thấy ô phần này tôi thích, tôi học, tôi đọc, nhưng mà phần khác tôi không thích là tôi bỏ qua. Thì điều đó không có được. Thưa Hội Thánh, như chúng ta đã học những lần trước về người Pharisee và các thầy thông giáo, họ là những người như thế nào? Họ là những người lãnh đạo tôn giáo, họ là những người mà đạo đức, những người mà được nhiều người khác sùng kính. Và chính những người Pharisee và các thầy thông giáo cũng cho họ là những người mà đạo đức nữa, chính họ cũng cho họ là những người đạo đức. Nhưng mà thưa quý vị, thật sự đời sống của họ thì ngược lại. Họ tưởng họ là những người mà gần Đức Chúa Trời, họ là những người mà sẽ đến nước thiên đàng trước những người khác. Nhưng mà những điều Chúa Giêsu nói thì ngược lại. Họ tưởng họ là những người mà được Đức Chúa Trời yêu mến hơn người khác. Nhưng mà thật sự họ là những người mà chống lại Đức Chúa Trời. Họ là những người mà bên ngoài thấy sạch sẽ, trong sạch, nhưng mà bên trong tối tăm. Họ là những người mà nhìn thấy là đạo đức, nhưng mà đầy gian ác. Chúng ta ôn lại bốn cái khốn mà Chúa Giêsu nói với họ trong lần trước mà chúng ta đã học. Hai cái khốn đầu trong câu 13, Chúa Giêsu nói về nước thiên đàng. Và cái khốn thứ nhì trong câu 15 nói rằng khi họ đi ra ngoài khuyên một người vào đạo hay là rao giảng phúc âm tin lành. Và cái khốn thứ ba là câu 16 nói về người Pharisee là người và người thông giáo thì chú trọng những cái điều nhỏ mà thôi. Và cái khốn thứ tư là Chúa nói họ là bỏ qua những cái điều lớn. Hôm nay chúng ta học cái khốn thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Và cái khốn thứ năm bắt đầu trong câu 25, cái khốn thứ sáu trong câu 27 có một vài điểm giống nhau. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta cùng nhau suy gẫm những phần này. Người Pharisee và các thầy thông giáo là những người có cái vỏ bên ngoài là những người tôn giáo, nhưng mà thật sự đời sống của họ, Chúa Giêsu nói thì họ không có bày tỏ điều này. Bên ngoài người ta thấy họ là những người mà đạo đức, là những người mà sùng đạo mộ đạo, nhưng mà Chúa Giêsu thấy thật trong lòng của họ, đời sống của họ như thế nào. Và Chúa Giêsu chỉ cho họ về đời sống đạo của họ. Trước tiên, thưa quý vị, trong câu 25, Chúa Giêsu nói như thế nào? Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy dẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Thưa quý vị, trước tiên hết chúng ta thấy Chúa Giêsu đưa ra một cái hình ảnh rất là quen thuộc. Hình ảnh đây là hình ảnh gì? Chúa Giêsu đưa chúng ta vào trong bếp, một hình ảnh mà chúng ta thấy mỗi ngày, và nhất là các bà. Chén bát dĩa ly dùng để ăn, mà Chúa Giêsu nói ở bên ngoài nhìn thấy rất là sạch sẽ. Nếu mà quý vị dùng chén bát mà những loại kiểu, những loại mà đắt tiền, nhưng mà sau khi mà dùng ăn xong thì chúng ta phải làm gì thưa quý vị? Chúng ta phải rửa. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng ăn xong như những cái món mà đặc biệt của người Việt Nam của chúng ta đó, như là chúng ta ăn như là mắm nêm hay là cá kho tộ, hay là ăn những cái thứ đó rồi chúng ta để đó qua đêm qua ngày không rửa, qua ngày sau nữa thì sao quý vị? Dơ và chúng ta thấy hôi khiếp sợ, phải không? Điều Chúa Giêsu cho chúng ta thấy tại đây, dầu đời sống của chúng ta hay là đạo đức của chúng ta bên ngoài đó thưa quý vị, chúng ta có đánh bóng hay là tô lên một lớp như thế nào đi nữa, hay là chúng ta làm như có vẻ là thánh sạch, dầu chúng ta che đậy để người khác không thấy những cái gì bên trong mình, chỉ che đậy bao phủ bằng lớp thánh thiện bên ngoài bao nhiêu đi nữa, thì nó cũng không thể nào bù lại, che giấu được tấm lòng gian ác xấu xa ở bên trong. Và Chúa Giêsu nói với các thầy thông giáo và những người Pharisee trong cuối câu 25, họ là những người như thế nào? Trong cuối câu 25 thì Chúa Giêsu nói họ như thế nào? Đây dẫy sự ăn cướp và quá độ. Một bản kinh thánh khác dịch cái chữ này là đây trộm cắp và trụy lạc. Thưa quý vị, tại sao Chúa Giêsu nói những người Pharisee và thầy thông giáo là những người mà trộm cắp và trụy lạc hay là quá độ? Tương tự như là câu 14, Chúa Giêsu nói họ dùng những cái lời cầu nguyện dài rất là hay, và trong khi đó thì dù những người nhẹ dạ để mà lấy tiền của họ. Thưa quý vị, cái chữ ăn cướp cũng rất là thích thú để chúng ta suy nghĩ. Ăn cướp là gì? Lấy đồ của người ta, mà lấy như thế nào? Nếu quý vị có tiền ở nhà, nhất là đầu năm đầu tháng nữa, mà nếu có ai người ta biết nhà quý vị có tiền rồi người ta lẻn vào để mà lấy, như vậy có phải là ăn cướp không? Có người gục đầu, có người lắc đầu. Cái đó là ăn trộm. Còn ăn cướp là sao? Ăn cướp là dùng sức mạnh để mà trấn áp người ta, để mà bắt người ta, ép người ta lấy những cái điều mà mình muốn. Chẳng hạn như ăn cướp ngân hàng, vào bắt các security, những người mà gác đó, trói hay là chĩa súng vào nhân viên để mà lấy tiền thì gọi là ăn cướp. Chúng ta không biết những thầy thông giáo và người Pharisee ăn cướp như thế nào, nhưng mà điều chúng ta biết là họ dùng tiền. Một trong những điều mà chúng ta thấy là họ dùng tiền mua chuộc Giu-đa, một trong 12 sứ đồ của Chúa Giêsu, đặng mà bắt ngài, giết ngài để không lên án họ nữa. Cái chữ quá độ hay là chữ trụy lạc cũng rất là thích thú thưa quý vị. Cái chữ quá độ là sao hay là trụy lạc là sao? Có nghĩa là không tự kiềm chế được chính mình. Trong tiếng Việt của chúng ta, cái chữ mà trụy lạc thì thường dùng khi nào thưa quý vị? Thường nói là một người ăn chơi trụy lạc, phải không? Cờ bạc rượu chè không có thể kìm hãm được, cho nên gọi là trụy lạc hay là quá độ. Thường những người quá độ trụy lạc là những người mà sống theo cái tư dục, cái lòng mong muốn của mình. Thưa quý vị, David cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của ông như thế này. Ông nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Ông muốn Chúa thay đổi chính đời sống của ông từ bên trong ra ngoài. Mà thưa quý vị, chỉ có Chúa là Đấng mới có thể thay đổi chúng ta từ bên trong ra ngoài. Cái khốn này nó đưa chúng ta đến cái khốn kế tiếp trong câu 27, nó như thế nào? Khốn cho các ngươi thầy đồng giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả, tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dẫy. Thưa quý vị, quý vị nhớ tại Việt Nam, ở Việt Nam mỗi năm mà người ta có cái ngày gọi là ngày chặt mã đó, hay là ngày tẩn mộ, thì gia đình bà con ra nghĩa trang để mà làm cỏ quét vôi lại cho những cái mộ sạch sẽ và đẹp, phải không quý vị? Nhà tôi ở gần nghĩa trang, mà mỗi lần mà người ta quét vôi hay là làm tô trắng lại mấy cái mã thì tôi rất là sợ. Quý vị biết tại sao tôi sợ không? Bởi vì sau khi quét vôi đó thì những cái mã nó trắng xóa lên, mà tôi thì lại thường đi chơi khuya về khuya nữa, và lúc bây giờ thì không có đèn điện, cho nên đi ngang qua những cái mã nó trắng lên là thấy rợn người rồi. Và đôi lúc có những con chó mà nó nằm trên mã trắng như vậy đó, đi gần tới nó nguôi lên một cái là mình hồn vía bay hết. Thưa quý vị, ở bên ngoài những cái mã tô trắng như vậy thấy đẹp, nhưng mà quý vị biết ở dưới đó là những cái gì rồi, phải không? Đó là những bộ xương, những xác chết hôi thối ở dưới đó. Thưa quý vị, đối với người Do Thái, luật lệ của họ, nếu ai đụng đến cái xác chết thì kể là dơ dãi một tuần, bị ô uế một tuần. Và một người mà bị ô uế như vậy đó thì không được vào đền thờ, nhất là những ngày lễ vượt qua. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn nói điều gì ở đây? Ngài nói cho những thầy thông giáo và người Pharisee biết rằng chính họ là những cái người chết nằm ở dưới mộ như vậy, hôi thối ở dưới đó. Họ là những người mà chỉ tô trắng bề ngoài, đời sống của họ, đạo đức của họ ở bên ngoài, nhưng mà bên trong là những xương cốt, những hôi thối ở trong đó. Cũng giống như là những chén, những ly, những dĩa bên ngoài thấy bông hoa rất là đẹp, nhưng mà bên trong những thức ăn dơ dãy không chùi rửa. Thưa hội thánh, một cái điểm khác biệt trong niềm tin của Cơ Đốc giáo, niềm tin của Thiên Chúa, và đối với tất cả những cái tôn giáo khác, thưa quý vị, nếu quý vị để ý thì con người không có sự tha thứ. Đối với những tôn giáo khác thì con người không có sự tha thứ, và nếu có ai nhận biết mình là xấu hay là mình là người mà có tội thì làm sao? Thì họ cố gắng làm những điều thiện để mà che đậy hay là để bù trừ là những cái lầm lỗi của họ. Và đây, điều này không khác gì là điều mà những người Pharisee và thầy thông giáo làm. Nhưng mà Đức Chúa Trời là Đấng thấy rõ trong lòng của con người, và chỉ có một cách, thưa quý vị, làm sạch ở bên trong. Thưa quý vị, đối với người tin Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa về cái ăn sủng này, là chúng ta nhờ huyết của Chúa Giêsu rửa sạch, tẩy sạch đời sống của chúng ta, những lỗi lầm, những tội lỗi của chúng ta, và chỉ có Chúa, huyết của Chúa Giêsu mà thôi. Đó là cái điểm mà đặc biệt trong niềm tin của Cơ Đốc giáo, của người tin Chúa. Chúng ta đến cái khốn thứ 7 trong câu 29. 29 nói gì? Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của các đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình, và nói rằng nếu chúng ta ở cùng thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri. Chúa Giêsu tiếp theo đó nói: chính các ngươi là những người làm đổ máu, các ngươi cũng không khác gì tổ phụ của các ngươi. Thưa quý vị, người Pharisee là những người có đạo, cho nên họ điều thông thường họ làm, họ tu bổ sương sửa mồ mả của những người tử đạo, các đấng tiên tri đã bị giết. Và cũng giống như là ngày nay có ngày ghi ơn các chiến sĩ, thì chúng ta là những người ghi ơn, thì chúng ta biết ơn họ và tu bổ làm những gì chúng ta có thể làm được những người chết hy sinh cho chúng ta, cho quốc gia. Chúa Giêsu nói trong câu 30 là họ không có hùa theo tổ phụ của họ giết những người các đấng tiên tri. Nhưng mà Chúa Giêsu nói thật họ là những người như vậy. Thưa quý vị, họ còn tệ hại hơn nữa là Chúa Giêsu là đấng tiên tri, là từ Đức Chúa Trời sai đến, và chính họ cũng giết con của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giêsu nữa. Thưa Hội Thánh, chúng ta học điều gì qua những cái khốn này? Điều nguy hiểm chúng ta thấy tại đây là những cái nghi lễ, những cái luật lệ bên ngoài, và nó làm cho chúng ta không còn thấy được tình trạng bên trong con người của chúng ta như thế nào. Nó làm cho chúng ta chỉ chú trọng vào những cái hình thức của tôn giáo. Và ngày nay nhiều thần học phóng khoáng dạy những điều mà tương tự như vậy. Nhiều người dạy con cái Chúa để được lên tinh thần, nhưng mà tình trạng của chính con người của mình lại không nói đến. Và nó cũng giống như là một loại thuốc mà độc mà bên ngoài tráng một lớp đường ngọt như vậy. Thưa quý vị, điều mà chúng ta cần biết tình trạng của con người của chúng ta, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta thật sự đời sống của chúng ta đạo đức bên trong, đó là điều mà Chúa muốn. Thưa quý vị, Chúa muốn chúng ta sống theo luật lệ đạo đức của Ngài. Và như lời trong Mi-chê đoạn 6 câu 8, Chúa nói là cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi các ngươi là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời của các ngươi. Xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh của chúng ta, mỗi một người không chú trọng hình thức bên ngoài, không có tô điểm bên ngoài giống như là mình là những người đạo đức, nhưng mà đời sống của chúng ta bên trong, Chúa muốn chúng ta sống trong sự công bình, trong sự yêu thương, trong sự khiêm nhường và kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của chúng ta, và yêu thương những người khác. Nguyện xin Chúa ban phước cho mỗi quý vị ông bà chị em, đặc biệt trong năm mới này, dẫn dắt giúp đỡ chúng ta sống theo lời của Chúa dạy. Chúng ta